Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Đại hội Trung ương Đảng Cộng sản họp tại Hà Nội thừa nhận bộ máy chính trị còn cồng kềnh và kém hiệu quả. Liệu biện pháp tinh giản cơ cấu của ông có thực hiện được không? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng tại Việt Nam cho rằng khó thực hiện được việc xem như lấp biển vá trời này. Tòa án Hà Nội xét xử vụ án bà Châu Thị Thu Nga đã mất điện đột ngột khi bà này khai số tiền chạy chức đại biểu Quốc hội. Vụ chạy chức như vậy, theo luật sư Trần Quốc Thuận, là chuyện hàng ngày ở huyện. Việt Nam tuần qua có gì lạ? Bộ máy chính quyền Việt Nam hiện quá cồng kềnh, gây nhiều trở ngại, lãng phí cho công việc nhà nước, phải tinh gọn, và một giải pháp quan trọng là giám sát quyền lực và công khai minh bạch trong hệ thống chính quyền. Tinh giản bộ máy nhà nước là chủ đề bao trùm hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hà Nội trong tuần qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu thừa nhận rằng bộ máy chính trị cồng kềnh nhiều tầng nấc, kém hiệu quả, chồng chéo, cơ cấu chưa hợp lý. Liệu việc tinh giản bộ máy nhà nước có thực hiện được không? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, tỏ ra hết sức dè dặt.
Việc này rất khó anh ạ. Trước đây nhiều năm đã đưa ra những cái chủ trương quyết tâm về tinh giản biên chế rồi, tại vì bộ máy phình ra quá, nhưng mà không làm được. Chúng ta biết là cái bộ máy công chức chức ở Việt Nam thì nó khủng khiếp, lên tới mà 2,5 triệu là mới chỉ tính sơ bộ thôi. Còn thực ra nếu mà tính luôn cả cái lực lượng vũ trang là phải lên tới gần 4 triệu người. Trong khi đó thì ở Mỹ chẳng hạn, bây giờ nếu mà so sánh với Mỹ thì Mỹ có cái dân số là gấp hơn 3 lần Việt Nam, nhưng mà chỉ có 2,1 triệu công chức thôi, 2,1 triệu công chức. Trong khi như vậy là Việt Nam, cái tỷ lệ công chức ở Việt Nam là cao khoảng gần 4 lần so với Mỹ, nhưng mà hiệu quả về công tác điều hành và làm việc ở Việt Nam thì lại thấp hơn hẳn. Nó dẫn tới một cái tình trạng là cái gánh nặng ngân sách và gánh nặng đóng thuế của dân ấy là vô cùng. Trong khi đó là có những đánh giá cho rằng là trong cái đội ngũ mà 2,5 triệu công chức ở Việt Nam có tới 30% là sáng cấp ô đi tối cấp ô về, tức là không làm gì cả nhưng mà cứ hàng tháng là cứ đều lãnh lương. Cho nên là nó dẫn tới cái tình trạng là cái ngân sách phải gánh thay cho cái đội ngũ công chức này, và bây giờ ngân sách lại đang nằm trong cái tình trạng rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn, luôn luôn bội chi, còn tình trạng thu thì lại bị hụt thu. Cho nên đó chính là cái vấn đề, cái yêu cầu, một cái lý do tại sao mà tại cái hội nghị Trung ương 6 diễn ra vừa rồi ấy, vào đầu tháng 10 thì ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị của ông ta lại đã phải quyết định về cái chuyện là tinh giản biên chế và thu gọn lại cái bộ máy, kể cả giải tán luôn những cái ban gọi là ban chỉ đạo quan trọng về mặt chính trị như là ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Nhưng mà còn làm được cái việc này thì thực ra thì khó lắm, tại vì cái chủ trương thì đã đưa ra từ lâu rồi. Nhưng mà tôi nói ví dụ như thế này, vào sau Đại hội 12 vào đầu năm 2016 thì cũng là đã có một cái quyết tâm về cái chuyện này, lúc đó chuyển sang phía chính phủ là phải tinh giản biên chế. Thì từ năm 2016 cho đến nay thì cái đội ngũ đó không những không tinh giản được mà lại còn dôi ra thêm tới 11.000 người. Thì điều đó cho thấy rằng cứ tinh giản ở cái chỗ này thì nó lại phình ra ở chỗ khác, và tinh giản cái cục vụ này thì lại phình ra những cục vụ khác. Cứ như thế thì rất khó. Và cái lý do thứ hai nữa là ở Việt Nam từ lâu rồi, tức là nó phổ biến cái tình trạng là chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ làm. Và nó cũng có một cái đặc điểm giống như là ở Trung Quốc là trong cái bối cảnh mà kinh tế suy thoái và khó khăn thì người dân họ lại có cái khuynh hướng là tìm việc ở những cái chỗ nào ổn định về mặt thu nhập, mặc dù thu nhập có thể không cao nhưng mà ổn định về mặt thu nhập. Thì một trong những cái chỗ mà ổn định nhất về mặt thu nhập thì chỉ có là biên chế thôi, biên chế nhà nước, tức là hưởng lương nhà nước. Sau đó thì những cái người mà xin công chức, xin làm việc ở trong cái ngạch công chức, họ mới tính tới cái chuyện là tức là cố gắng tìm được những cái chỗ nào mà cái từ ngữ phổ biến ở Việt Nam gọi là màu mỡ đấy, tức là có thể kiếm tiền được do tiếp xúc với doanh nghiệp, do tiếp xúc với dân, mà bắt đầu thực hiện những cái biện pháp gọi là hành là chính, gọi là hành chính nhưng mà thực sự ra gọi là hành là chính để kiếm tiền thêm. Đó thì cho nên tôi mới nghĩ rằng cái việc thực sự ra cái việc mà tinh giản biên chế và thu gọn bộ máy ở Việt Nam trong thời gian sắp tới là hết sức chảy chật, hết sức khó khăn. Nó cũng gần như là một công cuộc mà gọi là chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng đề ra. Chống tham nhũng hay là tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, nhưng mà lại không có những cái động tác quyết liệt, không làm quyết liệt và cũng không xử lý về mặt nhân sự thì rất khó là có thể đạt được cái hiệu quả. Tôi nghĩ rằng cái mục tiêu mà ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị của ông ta đặt ra là từ đây cho tới năm 2021 mà giảm được 10% trong tổng số 2,5 triệu công chức. Đó là một cái mục tiêu quá khổ, một mục tiêu quá tải và gần như là vô vọng. Thực sự ra là nếu mà theo tôi có giảm được thì trong 3-4 năm tới thì chỉ có thể giảm được khoảng chừng vài chục ngàn người là thành tích cao lắm rồi.
Dạ vâng, thưa anh vừa nói không thể nào mà giải quyết nhanh chóng, dám làm được. Làm sao mà ông Tổng Bí Thư có thể mạnh tay loại trừ những thành phần gọi là con cháu các cụ cả trong bộ máy chính quyền thưa anh?
Cái này là do ông Trọng thôi, do ông Nguyễn Phú Trọng thôi. Nếu ông quyết tâm thì ông có thể làm được, nhưng mà tôi cho là cái việc này là cũng vô cùng khó, tại vì thực sự ra từ lâu rồi á, ở Việt Nam nó không chỉ phổ biến cái tình trạng chạy chức chạy quyền mà nó còn là cái vấn đề 5C như anh vừa nói đấy, con cháu các cụ cả, hay là trước đây gọi là 4C đấy, là con ông cháu cha. Cái việc này nó ăn len vào, nó len vào trong bộ máy quyền lực, bộ máy chính trị, bộ máy hành chính là quá sâu rồi. Nó quá sâu, ông giống như là cái vấn đề sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp và các ngân hàng vậy đó. Thì quá sâu rồi, mà một khi mà nó đã bắt rễ và nó ăn sâu và như vậy nó thành gần như là ung thư di căn rồi thì làm sao mà chữa nổi. Đây là cái vấn đề mà tức là cứ đụng tới một cái việc này thì vụ này thì nó lại sinh ra nhiều vụ khác. Thì việc này tôi cho là rất khó đây, cũng khó không kém gì so với cái chuyện là tinh giản biên chế.
Vâng, thưa anh, một câu tục ngữ nói rằng tay cắt tay bao nở mà ruột cắt ruột bao đành, thì là thử ra dù muốn thế nào đi nữa thì rất là khó để giải quyết vấn đề này. Dạ thưa anh, đặc biệt là tại Việt Nam thì anh cũng biết có hai hệ thống song hành, một là đảng và một là chính quyền. Liệu rằng có thể dẹp được một trong hai, hoặc là bỏ một cái cơ chế nào của đảng, hoặc là bỏ một cơ chế nào của chính quyền không? Dĩ nhiên là bỏ cái chính quyền thì khó có thể thực hiện được, thưa anh ạ.
Có thể ví von cái câu tục ngữ của anh nó có cái mối liên đới với cái một cái câu tục ngữ dân gian đương đại ở Việt Nam cũng bắt đầu từ chỗ ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ạ, đập chuột nhưng mà phải giữ bình. Đó. Thì bây giờ vấn đề là bỏ thì thương,
vương thì tội.
Vương thì tội.
Yeah.
Đó, nó lại liên quan tới câu tục ngữ như vậy nữa. Và nó lại liên quan luôn cả cái vấn đề là bây giờ hai cái hệ thống mà song trùng này, mà anh vừa đề cập. Cái chính quyền thì đương nhiên là không thể bỏ được rồi, tại vì đó là cái vấn đề hành pháp, cái nền hành pháp ở bất kỳ nước nào cũng sử dụng. Nhưng mà bộ máy đảng thì phải thu gọn lại. Đó, chẳng hạn bây giờ chúng ta nhìn ra ảnh các nước khác, đặc biệt là những nước phát triển, làm gì có cái bộ máy đảng nó công kênh khủng khiếp như Việt Nam. Ví dụ như ở Việt Nam bây giờ nội cái văn phòng trung ương đảng của ông Nguyễn Phú Trọng là một năm tiêu tốn 2.000 tỷ đồng, chưa kể văn phòng khối của các cái tỉnh ủy, thành ủy ở 63 tỉnh thành. Đó, thì một cái bộ máy khủng khiếp về đảng như vậy là đã có tiêu tốn ngân sách biết bao nhiêu và biết bao nhiêu con người ở trong đó. Do vậy là tôi nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng đã đến nước này thì ông phải chọn, không thể duy trì cả hai được, mà ông chỉ có thể tức là chọn một rưỡi. Tôi cho là ông đang nghiêng về cái phương án một rưỡi, có nghĩa là bộ máy hành pháp thì đương nhiên là phải giữ, nhưng mà giảm có thể là ông sẽ tính tới cái chuyện tức là giảm tương đối mạnh hơn ở bộ máy đảng của ông. Tại vì bộ máy đảng có những cái bộ phận là không cần thiết nữa và có thể sắp nhập lại với nhau và có thể là tinh giản. Ví dụ như là, tôi nói ví dụ luôn, tức là trước đây đã từng có những cái phương án và đã thực hiện rồi, tức là nhập ban tài chính quản trị trung ương về với văn phòng trung ương và các tỉnh thành cũng như vậy. Rồi ban kinh tế trung ương giải thể, rồi ban tuyên giáo, hay là ban tuyên huấn trung ương thì nhập cùng với một cái bộ phận cũng liên quan đến tuyên huấn, vân vân, tức là cũng có những cái phương án như vậy rồi, nhưng mà cứ nhập được một thời gian, tức là cứ tách ra được một thời gian thì lại nhập một thời gian thì lại tách ra, và lại bắt đầu có khuynh hướng tức là trở thành những cái cơ quan nó mang tính chất là độc lập và là càng ngày cái bộ máy của nó càng phình ra. Do vậy mà bây giờ tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng ông phải tính tới cái phương án là sáp nhập, gọi là nhất thể hóa đấy. Ông gọi là nhất thể hóa, nhưng mà thực chất đó là một cái chuyện tức là sáp nhập một số cơ quan đảng với cơ quan của chính quyền. Ngoài cái chuyện sáp nhập các cơ quan đảng với nhau thì còn sáp nhập cơ quan đảng với chính quyền, chẳng hạn như là giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng Trung ương và Thanh tra Chính phủ có thể cho là một, tại vì hai cái này chức năng cũng gần như nhau. Đấy. Rồi Ban Nội chính Trung ương xem xét có cần thiết hay không. Tại vì Ban Nội chính Trung ương thì thực hiện cái chức năng cũng gần như là có một phần là chức năng của Bộ Công an, một phần chức năng của Bộ Tư pháp. Như vậy thì xem có cần thiết duy trì cái ban này hay không. Cái ban này cũng vừa rồi là có ông Phan Đình Trạc là trưởng ban được bầu bổ sung vào chỗ Ban Bí thư đấy. Đó thì có hàng loạt cái chuyện khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ vấn đề là ông thôi. Ông không quyết liệt và ông không gấp rút thì cái khoảng thời gian của ông làm Tổng Bí thư cũng chẳng còn dài nữa. chỉ còn khoảng vài năm nữa thôi, khoảng 2 năm rưỡi nữa. Thì liệu ông còn đủ thời gian để có thể giải quyết cái vấn đề này hay không?
Thưa anh, liệu rằng ông có thể đạt được cái mục tiêu là 30%?
Con số 30% thì lúc đầu cũng có người nêu ra, đó là một phương án, nhưng mà tại vì nó quá cao. Biết là như vậy là cái mục tiêu mà từ đây tới năm 2021 mà mới 10% mà đã tới khủng khiếp rồi. Mà không biết có làm được hay không, thì huống chi là 30%, 30% có nghĩa là 800.000 người. Thế thì 800.000 người thì như ông Nguyễn Phú Trọng, ông vừa mới kể khổ ở trên với cử tri Hà Nội ấy, là thế này, có những người hỏi tôi là thế này, là bây giờ nếu mà bỏ biên chế thì chúng tôi biết sống làm sao đây? Tức là anh thấy tức là cái đội ngũ công chức ở Việt Nam không phải tất cả, nhưng mà có một phần ở trong đó, một cái tỷ lệ phần trăm khá lớn ở trong đó là họ thiếu chuyên môn. Và khi mà bỏ biên chế ra thì họ không biết làm gì cả, họ không có những cái chuyên môn, những cái phần có thể họ trở thành những cái chuyên viên ở bên ngoài để có thể phục vụ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp tư nhân. Và đặc biệt là những cái khối mà công chức viên chức bên đảng thì lại càng bi kịch về cái chuyện đó, tức là họ quen cái não trạng gọi là lãnh đạo rồi. Lãnh đạo mà lãnh đạo toàn diện và chỉ tay năm ngón lúc nào cũng định hướng, cái gì cũng chung chung, cái gì cũng trừu tượng mà không đi vào cái chuyện cụ thể và không biết làm chuyên môn. Thành thử một khi mà bị nghỉ việc và bỏ công chức, bỏ biên chế thì những người đó sẽ là bi kịch và bị thất nghiệp, chắc chắn là không thể xin việc được ở đâu.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, trong phần sau của chương trình là vụ xét xử bà Châu Thị Thu Nga. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Tuần qua, Tòa án Nhân dân Hà Nội tiếp tục xét xử 10 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án B5 Cầu Diễn. Mở đầu, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tái khẳng định công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất được bà Châu Thị Thu Nga thành lập và điều hành. Năm 2008, bà Nga ký thỏa thuận xây dựng dự án B5 Cầu Diễn. Dù chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp phép xây dựng, nhưng bà Nga chiếm đoạt 348 tỷ đồng. Tòa phạt bị cáo Nga án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phải hoàn trả 348 tỷ đồng cho các bị hại. Khi bà Châu Thị Nga khai đến số tiền chạy chức đại biểu Quốc hội, tín hiệu từ phòng xử sang phòng báo chí đột ngột mất, chỉ còn hình ảnh, không còn âm thanh. Tương tự, tín hiệu cũng mất khi luật sư nói về 12 tỷ đồng chạy dự án. Tại ngày làm việc trước, khi bà Châu Thị Nga xin khai về 30 tỷ đồng chạy chức đại biểu Quốc hội, thì tín hiệu tới phòng báo chí cũng bị mất, chỉ còn hình ảnh, không còn âm thanh. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, tương đương với chức thứ trưởng, cho rằng việc chạy chức này là chuyện thường ngày ở huyện.
Ở Việt Nam đó, thì cái chức gì, cái việc gì đó, cũng có cái tình trạng là chạy. Mà trong phạm vi chạy đó, thì tùy việc nó chạy khác nhau. Cho nên một cái câu rất là khái quát là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói rằng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy luân chuyển, rồi chạy năm sinh, vân vân, thì cái gì nó cũng có cái tình trạng là chạy. Chạy thì đó là một cái chuyện hiện tượng xã hội mà Việt Nam ai cũng biết. Nhưng mà điều đó cũng không phải là tất cả 100% đều chạy. Thì nó có một cái số phần trăm nào đấy là nó chạy. Thì đó là cái câu chuyện chạy ở Việt Nam. Mà cái tỷ lệ mà chạy đó thì ở Việt Nam người ta đã phát hiện ra. Và cái điển hình lớn nhất là cái vụ Trịnh Xuân Thanh đó. Vụ án Trịnh Xuân Thanh đó, rồi chạy đi nước ngoài rồi về rồi thế này thế kia đó, thì cũng tai tiếng cũng là một chuyện chạy đó.
Dạ vâng, nhưng mà thưa ông dùng chữ rất là có vẻ khôi hài, là khi nào ông Thanh chạy là chạy trốn, còn này chạy chức thưa ông, nữ ra.
Ông Trịnh Xuân Thanh là chạy chức trước, ông Trịnh Xuân Thanh là chạy chức trước, dạ. Sau đó mới chạy trốn. Từ dầu khí ông chạy vào bộ, rồi từ bộ rồi ông mới chạy vòng xuống làm phó chủ tịch của tỉnh Hậu Giang, đi cái xe bản xanh, rồi từ đó nó mới thành vụ án rồi ông lại chạy trốn, tức là dạ vâng. Tức là vụ án đó là chạy hai kiểu, chạy chức, chạy quyền và chạy trốn.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, nếu mà bà Nga không nói đấy, thì có lẽ là nhiều người cũng nghĩ rằng đại biểu Quốc hội rất là đáng kính của Quốc hội thì không có chuyện mà chạy chắc là chạy chức chạy quyền ở ngoài chứ, ở có một cơ quan lớn của nhà nước mà lại chạy vào làm đại biểu hội sao?
Chuyện chạy vào Quốc hội hay chạy vào đại biểu Hội đồng Nhân dân, rồi là chạy vào chức này kia là có nhiều kiểu chạy khác nhau, nhiều đối tượng chạy khác nhau. Cũng như trong Quốc hội đó thì người ta có một cái cơ cấu, trước khi bầu đó thì người ta lãnh đạo định hướng có một cơ cấu, kỳ này bầu thì bao nhiêu phần trăm là những người cơ quan lãnh đạo của đảng, bao nhiêu phần trăm là cơ quan đội công an, bao nhiêu phần trăm là cơ quan quản lý nhà nước, bao nhiêu phần trăm là mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, rồi bao nhiêu phần trăm là mở ra, bây giờ người ta mở ra cái mới là doanh nghiệp tư nhân,
rồi cái tổng thể đó là bao nhiêu phần trăm là nam, bao nhiêu nữ, rồi tổng thể đó bao nhiêu phần trăm là người dân tộc, rồi tổng thể đó là bao nhiêu phần trăm là đại biểu chuyên trách. Thì trong lĩnh vực nó có những cái mà Việt Nam cũng gần như nó công khai, tức là đảng cử dân bầu, người ta chọn trước. Nhưng mà có những cái chỗ, cái một cái góc nhỏ thì người ta chạy, tùy cái chức, tùy cái vị trí mà người ta chạy. Thì đây là cái câu chuyện dài.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa ông cũng đã từng giữ chức là Phó Chủ tịch Quốc hội cũ. Thì
dạ liệu... không à, không phải à.
Không phải
là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
À, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là không phải là Phó Chủ tịch đâu.
Cái hàm nó tương đương là Thứ trưởng.
Dạ vâng.
Chứ đừng có kêu phó tập, đừng kêu nó mạo nhận là chết ngay.
Dạ vâng. Dạ, thưa ông như vậy thì liệu rằng có những cái trường hợp giống như bà Nga không thưa ông?
Trường hợp như bà Nga thì như có báo đã hỏi tôi thì tôi cho rằng không có ngạc nhiên. Tôi không ngạc nhiên bởi vì khi mà tôi làm phó nhiệm văn phòng hội là 14 năm, suốt một thời gian dài như thế là tôi được phân công ở góc độ văn phòng là theo dõi giúp cho Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử, ứng cử, rồi cơ cấu này kia, thiết kế này kia thì tôi biết chuyện đó. Nhưng mà cái tỷ lệ chạy đó ngày càng nó cao, ngày càng nó thấp. Có người thì chạy vô, có người thì chạy ra. Nghe nó hơi lạ tai.
Dạ, làm sao chạy ra được thưa ông?
Chạy ra có người là cử đi làm đại biểu quốc hội chuyên cấp thì họ không muốn làm. Ví dụ cái người đó đương là thứ trưởng, đương là bộ trưởng mà chuyển qua bên quốc hội để làm đại biểu quốc hội chuyên cấp, có nghĩa là vào Thường vụ Quốc hội làm phó chủ nhiệm. Thì người ta chạy ngược lại, người ta ở là cái chức cũ sướng hơn, cái chức nó có thực quyền hơn. Còn quốc hội thì ít thực quyền, tức là ta chạy ra, có người là chạy vô, có người chạy vô thì là đương là cái chức nhỏ, mà muốn vào quốc hội thì được lên chức một chút, thì họ chạy vào. Cũng như là những doanh nghiệp họ muốn chạy vào, bởi vì vào cái cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất như thế, thì là họ có điều kiện trước nhất là họ có cái kiểm mác đó thì cơ quan thanh tra kiểm tra là ít khi rửa tới họ cũng tránh né bớt, và cái điều đặc biệt là lên đến đó thì họ có thể gặp bất cứ người nào là làm lãnh đạo cao nhất của cái đảng và nhà nước này, thì lúc đó họ xì xào thì đôi khi được cái chuyện này chuyện kia thì họ có thể có một cái dự án, có một cái hợp đồng như hợp đồng BOT có mấy ngàn tỷ thì thay lời vô cùng.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa ông cũng nói rằng ông là đã từng là phó chủ nhiệm quốc hội, thì ông có nghĩ rằng có biện pháp nào để cho một vị đại biểu quốc hội được trong sạch hơn không? Không phải chạy vào hay chạy ra gì thưa ông?
Cái đại biểu quốc hội thì như tôi nói từ đầu thì mỗi kỳ bầu cử thì người ta nói là đảng cử dân bầu, tức là những người bầu chọn ra thì đảng và các cái tổ chức của đảng như nhà nước người ta đã chọn sẵn là ai ra ứng cử, ai không ra ứng cử thì ta phân công nhau. Là nên câu chuyện là vậy. Cho nên ở Việt Nam là cái tỷ lệ thừa, số thừa là thường nhiều nhất là hai người, có khi thừa có một người. Ta giữ cấm cơ cấu như thế thì người ta biết ai trúng, ai không trúng. Còn nếu trường hợp mà Việt Nam người ta nói nhiều rồi, người ta đề nghị là nên có mở một cuộc bầu cử ứng cử tự do. Như cái cuộc bầu cử lần đầu tiên với Việt Nam đó, là ngày 1 tháng Giêng năm 1946. Thì ai muốn ứng cử là ứng cử, đảng phái tự do ứng cử, không có làm hiệp thương, phân loại trước hết đảng. Như vậy thì một cái danh sách như này, danh sách của Hồ Chí Minh là 73 người ứng cử, nhưng mà cuối cùng trúng 5 người thì vẫn trúng cử. Cho nên tại sao những cuộc bầu cử của các nước là chẳng hạn như cuộc bầu cử Nhật đang sắp diễn ra, thì tức là 1.000, tôi nói số tròn là khoảng 1.500 người, thì ta chọn ra 400 người. Như vậy thì phải có một số dư để thì người ta mới chọn được. Và dĩ nhiên là những người đã có những cam kết. Cho nên cái việc mình ta chạy đó là chạy về phía nhân dân. Tức là nhân dân họ thấy ông này là trong sạch, đời tư không có vấn đề gì, cuộc sống riêng tư không có quá khứ, không có vấn đề gì, tham nhũng lem nhem, tài chính rõ ràng, công khai minh bạch thế này thế kia. Rồi ông đưa ra những lời hứa có khả năng là thực hiện được. Và lời hứa đó nó sẽ mang lại công ăn việc làm, mang lại cái bổng lộc cho người dân thì ta bỏ phiếu. Thì cái đó bên Úc thì không biết thừa cái đó rồi. Cái đáng nào mà có chính sách hay thì dân người ta bầu. Như vậy một cuộc bầu cử tự do thật sự như đã từng xảy ra ở Việt Nam ngày 1 tháng Giêng 1946 thì tất nhiên là sẽ không có tình trạng là chạy chui chạy nhủi.
Dạ vâng, xin được hỏi ông câu chót là thưa ông nghĩ rằng bao giờ Việt Nam mới có một cuộc bầu cử mà không có còn chuyện chạy nữa thưa ông?
Bao giờ cho tới ngày xưa thì người ta hay nói câu đó. Chuyện đó là cái chuyện người ta nói nhiều, mỗi cuộc kỳ bầu cử người ta nói nhiều. Còn ở Việt Nam bây giờ Đảng Cộng sản đang cầm quyền, đang giữ nắm chính quyền. Thì chừng nào mà Đảng phải tổ chức cái đó thì lúc đó là nó có cuộc bầu cử tự do. Thế thôi. Lúc nào đó thì họ tự làm hoặc là bởi một lý do gì khác thì họ phải làm. Thì lúc đó sẽ có cuộc bầu cử nó như là ngày hội. Cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân. Thì tôi cho rằng cái ngày đó sẽ đến, rồi sẽ đến. Thế thôi. Chứ biết làm sao bây giờ.
Vừa rồi là luật sư Trần Quốc Thuận. Và đến đây, Việt Nam Tuần Qua xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.